vì tại sao?
À, mình trước khi hành thiền á, mình có phần cần phải có cái đức tin và cái đức tin không?
Ê, con hiểu cái chữ đức tin là cái nào? Thường là cái đức tin là tin Phật. Tin Phật vẫn ở tại đây quanh mình, Phật vẫn giúp đỡ trợ duyên cho mình. Cho nên người ta thường cứ gọi là đức tin. Cho nên người ta cứ hỏi đạo Phật học nhiều sách vở như vậy thì là một tôn giáo hay là một triết lý? Triết lý là chỉ học thôi mà không có lòng tin. Không có lòng tin nghĩa là không tin cái ông Phật ấy, ông vẫn còn đây, ông vẫn giúp đỡ cho mình. Chứ còn cái pháp môn này thì mình học thì dĩ nhiên là mình có tin, mình có học. Khi nói cái đức tin tức là lòng tín ngưỡng thì người ta cứ thường hỏi cái câu đó, đạo Phật là một triết lý hay là một tôn giáo? Tôn giáo thì phải có đức tin, còn triết lý chỉ là một cái môn học thôi. Thế cho nên người ta hay hỏi cái câu đó. Vậy bây giờ nhân tiện đây chúng ta giả nhờ, đạo Phật là tôn giáo hay là một triết lý? Tức là một môn học để tìm cái sự thật mà không có đức tin. Không có đức tin nghĩa là không tin ông Phật cũng còn đây, ông ấy vẫn phù hộ cho mình, không tin cái đó. Thế cho nên người ta cứ hỏi đạo Phật là một tôn giáo hay là một triết lý, nghĩa là một môn học để tìm sự thật thôi. Còn tôn giáo ấy là một tín ngưỡng, là tin có Phật, mà tin rằng Phật vẫn đang ủng hộ mình. Thế thì vậy thì đạo Phật là một tôn giáo hay một triết lý? Đạo Phật là cả hai. Là tôn giáo bởi vì thực sự có lễ bái, có tin tưởng, có tụng niệm và có tin ở Phật. Cho nên hàng ngày chúng ta vẫn có cầu an, cầu siêu. Bởi vì có tin tưởng cho nên là một tôn giáo. Thế còn Phật để lại cái giáo lý của Phật để cho các đệ tử học và tu và thực nghiệm tìm cái sự thật. Cho nên đạo Phật vẫn là một triết lý. Cho nên đồng thời cả hai. Có thể đồng thời cả hai được không? Được không? Mình vẫn học, mình vẫn tìm đạo, hiểu sự thật. Mà đồng thời mình vẫn có cái tín ngưỡng, có lòng tin. Hỏi là bây giờ tu cái pháp môn tứ niệm xứ này có cần có cái tín ngưỡng theo đạo Phật không? Thì bây giờ ở đây ngài giải nhờ làm sao? Đó là một câu nói thêm. Còn đây người ta hỏi có học tứ niệm xứ có cần tín ngưỡng đạo Phật không? Thì con giải nhờ, thì đây thì giải nhờ làm sao? Cái câu giải nhờ chính, ta có thể hành thiền không cần những điều kiện ấy. Nghĩa là thế nào? Không cần mà sao con lại bảo là có? Em bên đạo Gia Tô người ta tới thiền đường của mình, người ta vẫn hành thiền mà người ta vẫn tin Chúa của người ta. Cho nên ở đây ngài bảo là không cần, không cần. Và bởi vì thì ta cứ học tứ niệm xứ rồi cứ quay về mà tin cái tâm của mình, mà soi cái tâm của mình được không? Được không? Đấy, cho nên các đức cha người ta vẫn đến thiền đường của mình, người ta vẫn ngồi thiền. Ở bên Nhật đấy là nhiều, thầy thấy các vị sang Nhật về kể cho thầy, các thiền đường ở bên Nhật là có đủ các hạng người, cho đến các đức cha các ngài vẫn tới các ngồi thiền. Thế cho nên nói là không cần, không phải là cứ tin ông Phật mới có thể ngồi thiền được, mà đây là một cái phương pháp cứ ngồi để theo dõi cái tâm của mình, cho cái tâm của mình nó sáng suốt. Điều quan trọng là thực sự muốn trở về cái nội tâm của mình. Đấy là cái quan cần yếu, chứ không bắt buộc phải tin Đức Thích Ca, mà chỉ mà cứ bắt buộc là mình thực sự muốn trở về nội tâm của mình. Đấy. Thế nhưng mà ở đây lại nói là đức tin và sự hiểu biết tự nhiên sẽ chín mùi trong tâm. Là thế nào? Cái niệm xứ này của ai nói? Của Đức Thích Ca nói. Mà bây giờ mình học cái pháp môn này, mình tu và mà mình thấy có lợi ích thật sự, vậy thì mình có tin cái người sáng đặt ra cái phát minh ra cái pháp môn này không? tin không?
Có.
Thế cho nên đây Ngài bảo rằng cứ tu đi. Đấy. Thì rồi tự nhiên cái hiểu biết và cái lòng tin ấy nó sẽ có. Mình đã tu một pháp môn mà mình thấy cái pháp môn ấy lợi ích thật sự, thì hẳn là mình tin là cái người mà đặt ra cái pháp môn này không phải là một người thường. Thế cho nên mình có lòng tin. Thế còn cái sự hiểu biết thì tại sao? Không cần học Phật Pháp, cứ tu cái pháp môn này đi, thì cái sự hiểu biết tự nhiên sẽ chín mùi là thế nào? Rằng học Phật, học cái pháp môn này là mình quay về mình học cái tâm của mình. Đã. Mình quay về mình học cái tâm, mình luyện cái tâm, bỏ những các cái tham sân si, cái lầm mê, và những đức tính tốt ấy, thì phát hiện. Thế thì khi mà bây giờ học đạo Phật là học cái gì nhỉ? Có những cái vọng tâm mà trở về với cái chân tâm. Đã. Thế bây giờ con học cái này, con có bỏ được cái vọng tâm không? Đó. Cho nên những sự hiểu biết tự nhiên ấy, nó phát triển, hiểu biết về cái tâm của mình. Còn bây giờ mà như mình cứ đọc những sách về cung răng, về đáy biển, về loài thực này, loài kia, thì mình có biết được cái tâm của mình không? Biết được cái tâm của mình không? Thế, thế cho nên rằng nếu cái người nào mà cứ quay về mà tu cái pháp môn này thì dĩ nhiên là ta nhận được cái chỗ vọng, cái đâu là phần vọng, đâu là phần chân. Cho nên người ta có cái hiểu biết về chân tâm và vọng tâm. Mình phải học lắm sách. Tịnh Tuệ sẽ nói gì đây?
Thầy, tôi hỏi là khi hạ thiền thì tôi cần phải đi sâu vào cái định không?
Chính cái định như nó là một phương tiện để tiến xa. Nếu mà bạn nhập định được thì quý lắm. Nếu mà có cái định thì chính cái định nghĩa đó là dụng cụ để cho mình tiến xa. Thế nhưng mà chớ có chỉ có cái ngồi chỉ có mục đích là để nhập định mà thôi. Mà mục đích để làm gì? Mục đích là để mình quan sát bản chất của thân và tâm, chứ không phải ngồi để định để an ổn khoái lạc. Đó chính là phương pháp giúp giải thoát thật sự. Xin đọc tiếp tịnh giới.
Có hai loại quan sát, một suy nghĩ và đi lang thang từ điểm này sang điểm khác.
Ở đây có hai cách quan sát là thế nào? Suy nghĩ rồi lang thang từ điểm này sang điểm khác. Đã. Suy nghĩ lan man, nghĩ ngợi hết cái này sang cái khác. Thế thì chúng ta, cái người đã có suy ngẫm, có nghĩ ngợi, có suy ngẫm thì cũng có cái kiến thức, nhưng mà đây là một thứ chi giác hời hợt giả tạo, chỉ có bề mặt mà không có thực chất. Bởi vì cái suy nghĩ của chúng ta, nó chúng ta dùng 6 cái giác quan, mà những cái giác quan này là theo nghiệp của loài người nó giả hiện một thời gian, nó chỉ tuần nghiệp theo duyên nó giả hiện. Dùng những cái giác quan này để mà đo lường sự vật thì có đúng hay sai? Thế cho nên cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng có cái biết, nhưng biết thời hợp thôi. Còn bây giờ cái thứ này thì nó mới cho chúng ta cái biết thật, là cái sự an tĩnh định tâm rồi lắng nghe bên trong thì chân trí tuệ mới phát sinh. Cho nên các vị tu về thoại đầu, người ta không có cho nghĩ ngợi, mà đã giao cho một cái công án, tức là đặt cho một cái câu hỏi để cho mình phải suy nghĩ, nhưng mà cấm không được suy nghĩ. Thế là đầu đuôi làm sao? Giao, ví dụ như hỏi người niệm Phật là ai? Thế rồi mỗi khi mình cứ phải đề khởi cái câu ấy lên. Thế cho nên không cho dùng cái chữ niệm thoại đầu, mà bắt nói là khán thoại đầu mới đề khởi cái câu ấy lên, chứ không cho dùng cái chữ niệm, mà cấm không được suy nghĩ. Bởi vì như thầy vừa nói, chúng ta suy nghĩ là chỉ cái hời hợt, cái giác quan, 6 giác quan bên ngoài nó làm việc, nó tính toán, cho nên nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó lan man. Mà chính cái ấy nó che cái thật tuệ của mình. Còn mà không cho mình suy nghĩ, bắt mình định thần. Này, bắt mình định thần. Ở đây nói rằng thì là sự an tĩnh định tâm, lắng nghe bên trong. Thì bao giờ mà cái trực giác nó phát ra, đó thì mới có thật tuệ, gọi là chân trí tuệ phát sanh. Cho nên có người niệm thoại đầu suốt đời, có người bao nhiêu đời nó cũng chưa khai. Bởi vì cái chân trí tuệ này nó phải có thời giờ của nó. Mà thứ nhất là mình tiêu hết nghiệp chướng thì nó mới hiện, nó mới khai phát. Thì ở đây Ngài nói thoạt đầu chỉ là một âm vang nhẹ nhẹ như một mầm cây đã mềm vừa nhô lên khỏi mặt đất. Nếu bạn nghĩ quá nhiều đến nó, săn sóc nó quá nặng tay thì nó sẽ chết luôn. Tại sao? Thế là thế nào? Noãn đó, noãn là thế nào? Âm ấm cũng như người mà cọ hai cái cây tre vào với nhau. Cọ đến cái khi mà hai cái cây tre, cái chỗ cọ nó đã âm ấm. Đấy, tức là nó có thể bật lửa nhưng nó chưa bật. Đấy, thế thì cái âm ấm để ở đây Ngài gọi là cái âm vang nhẹ nhẹ. Đấy, nghĩa là đã hơi hơi có một cái gì báo hiệu là mình có thể hiểu được. Thế mà nếu mà mình nghĩ quá nhiều, rồi mình săn sóc nó quá nặng tay, thì nó lại chết luôn. Thì cũng như ban nãy vừa nói, nếu mà mình tu thì cần nhất là an tĩnh, để những cái nghiệp của mình nó lắng đi. Mình chờ cái tĩnh ấy, thì mới hy vọng cái tuệ mình nó khai. Mà đằng này mình cứ háo hức, mình mong mỏi, mình nóng lòng sốt ruột, thì cái tuệ nó có khai được không? Cho nên đây Ngài bảo nó sẽ chết một cách đau đớn, nghĩa là uổng công. Còn như nếu mình không bận lòng đến lúc nào mình sẽ khai tuệ, không bận lòng, không háo hức, mà chỉ một lòng một dạ đinh ninh về cái việc này, đấy, thì tự nhiên sẽ có lúc nó bật ra. Thì khi nó bật ra thì tức là cái lúc mà các vị có cái tuệ nó khai, các vị cảm nhận được cái vô thường, cái vô ngã của thân mình và của tâm mình. Nghĩa là như bây giờ cứ chúng ta ngồi xoay hơi thở, thì cứ việc an tĩnh và cái việc xoay hơi thở, thì trong cái lúc mình xoay ấy, tự nhiên cái tuệ mình nó khai, nó khắc thấy được cái thân này mong manh. À, bởi vì cái hơi thở mong manh mà cái hơi thở là nồng cốt của cái thân, thì mình sẽ thấy rõ ràng cái thân này mong manh. Mà thân đã mong manh thì cả cuộc đời này là cái mong manh, mình sẽ thấy nó là cái vô thường. Đấy, thì trực nhận thẳng cái nghĩa vô thường, không phải do lý luận mà suy ngẫm, mà mình trực nhận thẳng. Thế thì khi mình thấy được cái bản chất vô thường, cái bản chất vô ngã của thân tâm cảnh của mình ấy, thì đó là cái gọi là cái đắc lực, cái trí tuệ của cái pháp quán này nó đã khai.
Săn sóc nó quá nhiều là
thì đấy, thì thầy nguyện đây, đây nói đây không phải là có một cái âm vang thật sự hay là một cái mầm cây thật sự, mà có cái sự săn sóc thật sự. Đây là cái lối nói, những cái không nói được mà Ngài mượn cái kiểu nói này để Ngài diễn tả thôi. Săn sóc quá nhiều tức là con luôn luôn con cứ để tâm đấy, rằng bao giờ mình chứng quả nhỉ, không biết đến bao giờ, cứ ngồi mãi như thế này bao giờ ta chứng. Đấy, để tâm đến đợi chờ cái ngày giờ mình chứng quả. Cho nên cái háo hức, cái mong mỏi ấy nó khiến cho con mất cái định lặng của tâm. Mà khi cái tâm đã mất định, mất lặng rồi thì cái tuệ nó có khai được không? Thì nó chẳng những nó khai mà nó còn lấp đi nữa. Thế cho nên Ngài mới bảo là như thế thì làm cho nó chết mất. Cái trí tuệ của mình đáng lẽ nó sắp sửa nó khai, mà những cái háo hức của mình nó lại làm cho thành là nó đã chẳng khai thì chớ mà nó còn chết mất. Cái mầm đây là nói về cái trí tuệ mà ban nãy thầy lấy thí dụ cái chữ noãn đấy. Tức là cái trí tuệ của mình nó có thể sửa soạn, nó khai. Nhưng nó chỉ có thể khai được ở trong tĩnh lặng thôi. Còn cái tâm đã động thì là chính là cái che lấp nó đi. Ở đây ngài nói cái tuệ của mình là cái gì? Tức là mình trực nhận được cái vô thường và vô ngã của cả thân với tâm này.